Đế Bá, chương 1068, Ngự Ngự Hắc Long, 2, Góc Chuyện Audio.com. Hiện tại một tên tiểu bối như Lý Thất Dạ cũng dám đối với đại hiền nói như thế, đây chẳng lẽ là nói, hắn được Thiên Tùng Thụ Tổ làm chỗ dựa cho nên không cố kỵ gì. Ý tứ của yêu tổ thì sao? Á Tổ biến sắc, hắn hít thở một cái thật sâu, sau đó nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ, một bộ hỏi ý kiến của Thiên Tùng Thụ Tổ. Lúc này Thiên Tùng Thụ Tổ chỉ khoát tay một cái, nhàn nhạt nói ra. Ý kiến của ta không trọng yếu là ý kiến của Lý Công Tử. Ở thời điểm này, thái độ của hắn rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Thiên Tùng Thụ Tổ là người nào, làm tồn tại đỉnh phong, hắn sao không rõ Á Tổ là đánh tính toán như thế nào đây? Hắn chẳng qua là không muốn ra tay mà thôi. Lý Thất Dạ thì nở nụ cười, nói ra, người gõ đã hơn nửa ngày, đơn giản là sợ Thụ Tổ nhúng một tay, để cho các ngươi tính toán thất bại. Quanh co hơn nửa ngày, cần dùng tới như vậy sao? Cái này ngươi cứ yên tâm, chuyện như vậy cần gì phải Thụ Tổ ra tay, ta một người liền có thể bãi bình các ngươi. Ta cuối cùng nói một lần, lập tức lăn, nếu không ta giết sạch các ngươi. Mặc dù máu nhuộm ngày đại thọ đối với Thụ Tổ bất kính, nhưng ta kiên nhẫn có hạn. Thứ không biết chết sống, Á Tổ lập tức bị tức đến run rẩy, cũng nhịn không được nữa quát lên. Hắn là một vị đại hiền a, người gặp người kính, người gặp người sợ, bây giờ bị một vô danh tiểu bối quát lên như thế, này làm sao có thể để hắn chịu đựng, nếu không phải Thiên Tùng Thụ Tổ ở đây, hắn đã sớm một tay đem loại tiểu bối này giết. Lan, ánh mắt Lý Thất Dạ lập tức mãnh liệt, trong một chớp mắt tử khí tràn ngập Tử Trương Hiển Hiện, theo một tiếng quát khẽ Tử Trương Hiển Hiện trong nháy mắt bị đánh vào dưới mặt đất. Giống, trong nháy mắt Tử Trương đánh xuống dưới mặt đất, một tiếng chân long giống to vang lên, nghe được soạt một tiếng, dưới mặt đất bay lên một đầu hắc long to lớn. Một đầu hắc long to lớn trong nháy mắt từ dưới đất vọt lên trên không trung. Đầu cự long này cực kỳ to lớn, thời điểm nó vọt tới phía trên thương khung, liền tựa như là một đầu sơn mạch to lớn nằm ngang trên bầu trời. Toàn thân cự long đen nhánh, vảy màu đen tựa như là hắc kim tạo thành, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Đôi mắt cự long lóe ra quang mang vô cùng tĩnh mịch, tựa như nó tới từ chỗ sâu nhất của địa phủ. Một đầu cự long như vậy, trên người tản ra khí tức đáng sợ, tựa như là thần hoàng giá lâm, tựa như là chân long lâm thế, trên người nó phát tán ra khí tức coi như là thánh hoàng cũng không khỏi sợ run cả người. Chân long, có người bị dọa đến kêu to một tiếng, hãi nhiên thất sắc. Ở đây có vô số tân khách, người đạo hạnh cạn trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, coi như là đại nhân vật khác đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người tưởng rằng là chân long. Chỉ có Thiên Tùng Thụ Tổ thời điểm nhìn thấy đầu cự long màu đen này, không khỏi trở nên động dung, chỉ có hắn biết đầu cự long màu đen này là cái gì. Ô, cự long màu đen vọt lên trên không trung hét dài một tiếng, long trảo từ trên không trung dò xét xuống, trong nháy mắt hướng 10 lão tẩu bên người Á Tổ chụp tới. Giết, 10 lão tẩu bên người Á Tổ cũng không khỏi cuồng hống một tiếng, nhao nhao ra tay muốn chạm đầu cự long màu đen này, nhưng mà coi như những lão tẩu này là thánh tôn, thánh hoàng, cùng đầu hắc long trước mắt kia so sánh, đơn giản liền không đủ thành. Góc Chuyện Audio.com, đảo, ở dưới một trảo, 10 lão tẩu lập tức bị hắc long nắm ở trong tay, binh khí của bọn hắn đều bị bóp nát. Nhiệt xúc ngươi dám, đột nhiên dị biến, làm sắc mặt Á Tổ đại biến, hắn quát chói tai một tiếng, đạp không mà lên, ra tay liền chạm đầu hắc long này. Nhưng mà lúc này đã muộn, nghe được phốc một tiếng, 10 lão tẩu của Hoàng Phủ Thế Gia toàn thân bị bóp chết, ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có. Giết, Á Tổ cuồng hống một tiếng, trong một chớp mắt tất cả huyết khí đều phun ra ngoài, lập tức bộc phát tới cực điểm, công pháp tuyệt thế ngập trời mà ra. Hắc Long không có chỗ sợ, gầm thét một tiếng, dương nanh múa vuốt nghênh đón tiếp lấy, trong lúc nhất thời Á Tổ cùng Hắc Long ở trên không chiến cùng nhau. Á Tổ không giữ lại chút nào, đại hiền chi uy vô cùng cường đại, quét ngang thiên địa, tịch quyền tàn vân, cực kỳ hung mãnh, nhưng mà bất luận hắn làm như thế nào, y nguyên không phải đối thủ của đầu Hắc Long này, chỉ ngắn ngủn mấy chiêu Á Tổ liền rơi vào hạ phong, bị đầu Hắc Long này làm cho liên tục lùi về phía sau. Chiến tranh cấp bậc đại hiền, cái này khiến rất nhiều tân khách ở đây cũng không khỏi vì đó biến sắc, chỉ là đại hiền chi uy liền chấn áp rất nhiều người ở đây không thở nổi. Đây mới thực là chân long sao? Nhìn thấy đầu hắc long này làm cho Á Tổ liên tục lùi về phía sau, có tân khách không khỏi nghi vấn. Phải biết Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ là một vị đại hiền khó lường a, đã từng bị chôn ở dưới mặt đất một khoảng thời gian rất dài. Nếu như không phải chân long, sao có khả năng ở năm ba chiêu đem một vị đại hiền giết đến liên tục lùi về phía sau đây? Mờ, lúc này Á Tổ cuồng hống một tiếng, hắn tế ra một cái bảo kính. Lúc này hắn đã là vết máu loang lỗ, ngắn ngủi năm ba chiêu, hắn liền bị đầu hắc long này đánh bại, bị nó trọng thương. Trong nháy mắt Á Tổ tế ra bảo kính chút xuống vô tận thần quang, khi tất cả thần quang rơi vào trên người đầu hắc long này, lại để cự long màu đen lộ ra chân thân. Chỉ thấy thời điểm thần quang chiếu vào trên người hắc long đã không có vốt rồng, không có sừng rồng, không có vảy rồng. Ở bên trong thần quang, cự long màu đen lộ ra chân thân, đó là một rễ cây vô cùng to lớn, rễ cây này toàn thân đen nhánh tựa như là hắc kim tạo thành. Liền là một đầu rễ cây to lớn như vậy để ngang trên trời, lại như là một cự long cuộn ở nơi đó. Nhìn thấy cự long màu đen này thực sự không phải là cự long chân chính, mà là một rễ cây to lớn, cái này khiến tân khách ở đây cũng không khỏi động dung, có không ít người vô ý thức nhìn về phía Thiên Tùng Thụ Tổ, rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên là Thiên Tùng Thụ Tổ đang trợ giúp Lý Thất Giả. Thiên Tùng Thụ Tổ chính là cây tùng thành đạo, hiện tại một rễ cây hóa thành cự long, kích thương Á Tổ, cái này khiến rất nhiều người cũng không khỏi nghĩ đến, đây là Thiên Tùng Thụ Tổ thay Lý Thất Giả xuất đầu. Điểm này Thiên Tùng Thụ Tổ xem như bị oan uổng, tất cả mọi người không biết đây là Lý Thất Giả lấy từ Trương Triệu Hoán ra từ vật cường đại nhất dưới mặt đất mà thôi. Mà đầu rễ cây này cùng Thiên Tùng Thụ Tổ đích thật là có quan hệ rất lớn, nó chính là rễ chính bị Thiên Tùng Thụ Tổ chém rụng. Thiên Tùng Thụ Tổ muốn thoát ly Thiên Tùng Đại Mạch trói buộc liền chém rễ chính của mình. Cách chương.